làm người tạm hưởng thứ mùi, tan rồi lại tụi tuy vùi hồng mê. Mẹ thời dạy bảo hương về, thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. Cha mẹ lúc nào dạy con cũng phải chân thật, đi trong cái chân lý, chấp nhận sự thật, thì những cái bất chân nó không có nuôi dưỡng trong đầu óc của mình. Khi ta giáng sanh làm người thì ta phải đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế sanh, lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận cấu tạo bởi tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô định. Con người chúng ta ngồi ở đây suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ quá nhiều là do cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó biến ra rồi. Rồi nó làm cho mình đầu óc lộn xộn, cái trầm luân ở trong đó không biết bệnh đoạn cách nào, chạy theo động loạn quên mình. Có nơi thanh tịnh có tình từ bi, chính trong mình có nơi thanh tịnh có tình từ bi, nhưng mà cứ chỉ lo biên chất dân duy ngoại thân chi vật từ bi chẳng còn. Mình cứ theo cái bên ngoài không à, cái hay của người ta mình cứ nuôi cái hay của người ta, nhưng mà mình có cái hay mà mình không biết phát triển à, thành ra bây giờ làm mất tất cả cái tốt đẹp là cái từ bi, sáng suốt nó mới từ bi, ngu muội làm sao nó từ bi được. Muốn được vui tròn phải tự tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài. Cho nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác mà quên nguyên năng của mình có thể tạo ra như những người khác trong sự tầm tiến đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đó, mình làm cho mình mất tất cả đại hùng, đại lực, đại từ bi, mình phải kiên quyết đi tới, mình đi qua cái con đường đó là mình phải đặt cho tâm cái mục đích đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì mình mới khai mở cái quyền năng là cái quyền bí khả năng trong trí óc của mọi người đều có hết thảy, mà bởi vì nó đen tối mê muội thành là nó không có phát quang ra, không thấy cái quyền năng của nó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi là tự sửa lấy mình. Cha mẹ sinh ra như vậy nhưng mà bây giờ tôi sửa lại cho nó phù hợp cái thời đại của trời Phật, rồi tôi đại lực, tôi có thường xuyên làm cho nó sáng suốt, lúc đó tôi mới từ bi, tôi thấy và tôi chỉ cho thiên hạ chứ không có giấu giếm. Cho nên nuôi dưỡng sân si, tiếng không thấy tiếng lụy vì khổ đau. Nuôi dưỡng cái sân si mà hơn thua với thiên hạ hoài đó, thì tiếng không thấy tiếng mà lụy khổ về, lụy về cái sự khổ đau hàng ngày. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. Mình giải tỏa được cái bên trong mình thì tất cả những cái gì ở xung quanh mình cũng được khai thông. Tôi không được lấy cái ngoài mà đem dụng trồng chất trong đầu óc của mình như cái vỏ rác, như làm sao khai thông được. Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau. Vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại, rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn. Cho nên cái công phu, các bạn công phu về cái pháp lý vô vi này đó, tại sao cái công phu rồi gặp nhiều cái trở ngại, hồi nào giờ mình theo cái bất chánh cuốn cuồng ở trong tham sân si hướng nội ái dục, rồi bây giờ mình trở về mình sửa lại cái gì ngay ngắn, đi vô trong cái một nhất lý thông vạn lý minh, là đi về vô trong cái chỗ kia còn trụ. Là cũng như bây giờ người ta nói tôi phải mua rau nhiều lắm tôi mới nấu thành một nồi canh ngọt, nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái bột muỗng thôi à, cái vi tinh nó đổ về thì ngọt. Thì bây giờ chúng ta ở đây, khi mà chúng ta bỏ tất cả những cái phức tạp thì chúng ta không cần nhiều rau nhiều màu mè ở bên ngoài, thì những cái đó nó có cái phản động lực, đó là cái trở ngại. Cho nên nhiều người công phu rồi cứ thấy những chuyện hồi trước hay say hồn, lúc thấy những chuyện hồi nhỏ đi đâu rồi này kia cái nọ nó hiện lại, là mình đi qua những sự phức tạp hồi trước mà mình nuôi dưỡng. Bây giờ mình đi qua một lần rồi nó sẽ ăn lê và nó bỏ cái đó đi, nó thủy tiêu cái đó, thì nó phải phản ảnh trở lại và nó nhắc nhở trở lại cái chuyện hồi xưa. Rồi nó gặp những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, bạn bè chẳng hạn, họ thi dễ mình này kia cái nọ, bởi vì cái tập quán của họ là đi vô trong cái cảnh động loạn tối tâm, mà khi không mình bật cái ánh sáng ra thì họ bực tức lắm. Trong cái giấc ngủ người ta mà mình đem mình bật ánh đèn lên thì nó bực tức, cái đó là cái phản động lực nữa, nó gây gỗ với mình rồi tại sao này kia kia nọ nó kiếm chuyện. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình đã có ánh sáng rồi, mình không sợ cái sự phàn nàn cái bóng tối, nhưng mà mình sẽ đem cái bóng tối đó nó trở biến cái bóng tối đó nó trở nên ánh sáng, cũng như chúng ta đã đoạt được. Thì cái đó phải do cái sự kiên quyết của chúng ta mới ảnh hưởng cho tất cả những người ở xung quanh ta và những cái biến động ở trong cái cơ thể của chúng ta, và sẽ thay đổi hoàn toàn đổi mới. Thì chúng ta trước kia một vị tiên cũng không như cũng như một đứa con nít mới sơ sanh, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chứ không có cái sự buồn bực. Và chúng ta muốn trở về đó thì qua cái giai đoạn mà chúng ta đã làm người lớn
và nhảy vô trong cái buồng tối đủ chuyện hết rồi. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả đó thì những cái đó nó phải sáng chúng ta. Thì trong lúc công phu nó nhắc nhở chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm chúng ta chơi ghen, nó ngồi lâu một chút ngồi không được đó. Nó nhắc nhở những cái chuyện buồn phiền của nội tâm, là cái đó là cái ngu muội chúng ta đã thay lượn. Trong cái lúc ta bắt đầu lớn bước ra xã hội, được nuôi dưỡng lần lần cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục, nó thành cái tập quán. Cho nên bây giờ chúng ta hành cái pháp này là phải đánh đổ tất cả những cái tập quán đó. Thì thế nào nó cũng có những cái cuộc bướu tình ở bên trong, nó phá quấy mình, nó làm đủ thứ hết rồi. Mình phải cương quyết mới dự dắt nhanh định nó được trong cái đường lối xây dựng. Cho nên cái biển của chúng ta mỗi ngày mỗi khai thông, thì sự sáng suốt đó nó sẽ bồi bổ và xây dựng cho tất cả chúng ta tư, cho chúng sanh và tất cả những gì để theo trong cơ thể của chúng ta đây được biến hóa từ cái tay tâm đi sang đi tay sáng suốt, và những cái ảnh hưởng ở xung quanh của chúng ta thì cũng được biến theo cái sự sáng suốt hào quang của Đức Phật. Như trước kia Phật đã làm, ngài làm ở trong trầm lặng không có nói năng ra, nhưng mà bây giờ cái văn minh nó đi tới rồi. Con người vì sự bận loạn quá nhiều, nếu mà chúng ta bắn cái giải thích đó thì nó cũng vẫn nuôi dưỡng cái động loạn. Cho nên chúng ta cần có cơ hội để trao dồi sửa đổi người ra người, để đem sự thật thành quả giữa bạn tôi và bạn tôi trao dồi sửa đổi nói với nhau. Lúc đó nó mới đem lại cái minh tâm chiến thắng cho chung. Chứ đừng có nên mà học cái lấy trầm lặng của ông Phật hồi trước mà nhưng mà không biến đổi, không có kiên quyết như ngài, thì tự nhiên cái động loạn nó nuôi bên trong cái phải trầm lặng. Cho nên cần phải trao dồi sửa đổi, đem sự thật mà nói ra để nghiên cứu và dẫn tiến cởi mở. Bởi vì chúng ta không phải là thiền định để làm gì, thiền định để cho cái nội tâm nó an. Mà bây giờ cái sự thắc mắc chúng ta đưa ra đây, rồi chúng ta giải tỏa được hết thắc mắc rồi, dẫn tiến cho nó sáng suốt, hỏi chúng ta là gì, chúng ta đang thiền cái gì nữa. Cho nên cần phải có cái sự trao dồi sửa đổi, đừng có giấu giếm, đừng có sợ sệt, đừng có làm nuôi dưỡng cái đó là cái nguyên sinh. Trong cái tham sân si ý những nỗi ái ố dịch nó đã biến đổi đó, cho nên chúng ta nên cố gắng gần với nhau để nói chuyện nhiều. Không phải là đừng có nên đặt ông đó là ông thầy, ông đó là tu lâu, không. Chúng ta chỉ có một cái trí sáng suốt và cái trí tu tâm nó thôi, hai cái đã trao dồi sửa đổi để dẫn tiến. Cho nên các bạn nên sửa đổi tất cả những cái tập quán từ xưa tới nay mấy ngàn năm rồi đã nhầm lẫn và đưa cái linh hồn con người từ kiếp này tới kiếp kia không có phát triển nổi. Bây giờ chúng ta tư, chúng ta phải đưa vô cái đường lối cách mạng của phần hồn, đánh đổ những cái sự kia bằng mê tín và ngu muội, đem lại cho văn minh cho tất cả, cho hồn vía hầu ảnh hưởng lại cho chúng sanh ở trong bản thể cũng như ở bên ngoài. Xin chào các bạn.